Đây là băng số 1 tâu âm về đề tài giảng lý tiếng nói vô thinh do Cao Ngân Hà dịch, quyển số 2 của bà Annie Besant và ông Lau Bitter. Về chương thứ nhất, lời tựa: dù đứng trên quan điểm thiển cận hay hoàn toàn hữu hình để khảo sát nội dung bút pháp và nguồn gốc của nó, quyển Tiếng Nói Vô Thinh vẫn là một trong các tác phẩm đặc sắc nhất của văn chương Thông Thiên Học. Tiếng Nói Vô Thinh gồm những đoạn chọn lọc trong Kim Cuốn Thư, là quyển kinh được các sinh viên Phật giáo bí truyền dùng hàng ngày do bà Blavatsky dịch ghi chú và anh Maravel dịch từ Anh Văn ra Pháp Văn. Và khi nghiên cứu cẩn thận hơn, căn cứ trên sự sưu tầm sáng suốt hơn, chúng ta vẫn giữ nguyên niềm thánh thắng phục đó. Chúng ta sẽ không phạm phải lỗi lầm khi xem nó như một bản thánh thư, dù phải chấp nhận một cách không đắn đo từng chữ. Trong chốc lát chúng ta sẽ thấy cũng chẳng phải vì quyển sách này có nhiều sai lầm nhỏ nhặt hoặc những ngộ nhận không đáng kể bị bỏ qua. Trái lại, ai vì lý do trên xem tác phẩm này như không đáng tin cậy và sai lạc sẽ phạm một lỗi lầm còn khó dung thứ hơn. Bà Blavatsky bao giờ cũng sẵn sàng nhìn nhận và ngay cả nhấn mạnh đến sự kiện có nhiều chỗ thiếu chính xác trong tất cả những tác phẩm của bà. Trong thời gian ban đầu, khi chúng tôi gặp vài đoạn văn không rõ ràng như thế, tự nhiên chúng tôi kính cẩn gác qua một bên vì nghĩ rằng đây chính là một trong những điều không chính xác đó. Sự nghiên cứu sâu xa hơn đã chứng tỏ cho chúng tôi thấy rằng trong một số những trường hợp lạ lùng, bà Blavatsky đều có lý cả. Không bao lâu, nhờ kinh nghiệm trợ giúp, chúng tôi đã tỏ ra cẩn thận nhiều hơn về phương diện này và tin cậy vào kiến thức nguyên bác phi thường và toàn diện của bà trong nhiều vấn đề khác nhau và ít ai biết. Tuy nhiên, cũng không phải là nghi ngờ có một ý nghĩa ẩn tàng nào đó trong một chữ in sai rõ rệt như nhiều sinh viên hời hợt. Nhưng chúng ta cũng không ngần ngại nhìn nhận rằng nhà sáng lập vĩ đại và uyên thâm về quyền bí học của chúng ta cũng có thể viết sai một chữ Tây Tạng hoặc dùng sai một thuật ngữ Anh văn. Mà nói về nguồn gốc của quyển sách, trong lời tựa ban đầu những lời giải thích này hơi khó chấp nhận, nhưng những sự sưu tầm mới đây làm cho chúng trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Người ta thường gán cho những lời của bà một ý nghĩa vượt quá tư tưởng của bà, do đó có những sự phán quyết lạ lùng sẵn sàng nảy sinh. Nhưng khi kết hợp lại tất cả những lời phê phán trên, người ta mới thấy rằng sự phàn nàn ấy đều vô căn cứ. Bà nói, trong những trang sau đây trích trong Kim Cuốn Thư, một trong những tác phẩm phát cho những sinh viên quyền bí học ở Đông Phương, kiến thức trong quyển này bắt buộc phải truyền thụ trong trường mà giáo lý đã được nhiều nhà thông thiên học chấp nhận. Nhờ thuộc lòng nhiều những lời giáo huấn này nên tôi phiên dịch khá dễ dàng. Và chỗ khác bà nói, tác phẩm mà tôi đem dịch ra đây thuộc về bộ sách, trong đó tôi cũng rút lấy những thi khúc của kinh Gen dùng làm căn bản cho bộ giáo lý bí truyền. Bà còn nói thêm, quyển Kim Cuốn Thư có khoảng 90 tiểu luận riêng biệt. Trước hết, sự giải thích của chúng tôi vượt quá tư tưởng của bà Blavatsky. Chúng tôi tưởng rằng ở Đông Phương tác phẩm này được giao cho tất cả sinh viên quyền bí học của trường thuộc về quần tiên hội, mà ở đây kiến thức trong sách đã được phổ biến. Do đó, khi gặp những nhà quyền bí học tiến bộ cho rằng họ không hề nghe nói đến quyển Kim Cuốn Thư, chúng tôi rất ngạc nhiên và sẵn sàng nhìn nhận sự lầm lạc, cũng như tự hỏi xem những lời giáo huấn ấy có chân chánh không. Nhưng từ đó chúng tôi học được nhiều sự việc mà trong đó vài điều đã khai sáng tỏ hơn lúc đầu. Đối với mấy đoạn trong kinh Giang cũng thế, càng quen thuộc với bản văn và tính cách độc đáo của nó, chúng tôi càng hiểu nó một cách rõ ràng hơn. Không riêng gì quyển Tiếng Nói Vô Thanh hay bất cứ tác phẩm nào khác, thật ra tất cả không thể phát sinh từ một nguồn gốc. Nguyên bản dịch kinh Giang ở trong tay Đấng Tôn Nghiêm chủ tể quần tiên hội không ai thấy được, không người nào biết nó có từ bao giờ, nhưng người ta tin rằng phần thứ nhất, nghĩa là 6 đoạn đầu, đã có từ thời kỳ trước giải địa cầu của chúng ta. Người ta cũng tin rằng đây không phải là một lịch sử nhưng là một loạt chỉ dẫn, a series of directions, hơn nữa là một thể thức chứ không phải là một câu chuyện thành lập vũ trụ. Trong những bảo tàng của quần tiên hội có tồn trữ một bản chính bản đó, có lẽ là quyển sách cổ nhất của Thái Dương hệ chúng ta, bà Blavatsky và nhiều vị đệ tử của bà trông thấy, và bà đã mô tả một cách thật linh hoạt, graphically, trong bộ giáo lý bí truyền. Tuy nhiên sách này có trình bày vài đặc điểm mà bà không đề cập đến. Những trang sách dường như chứa từ điển thật mạnh. Vậy vì chỉ cần lật ra một trang để xem, chúng ta cũng thấy hiện ra trước mắt những biến cố được tường thuật. Đồng thời người xem nghe như có một sự mô tả nhịp nhàng về sự biến cố ấy bằng chính ngôn ngữ của y. Đúng như ngôn ngữ có thể diễn đạt ý tưởng của tác giả, bản văn không chứa một chữ nào mà chỉ có những địa tượng. Nắm được tất cả những lời chỉ dạy này rồi, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết có một số tác phẩm, có một tác phẩm khác cũng có nguồn gốc với đoạn thánh kinh Zion. Và sự xúc động đầu tiên của chúng tôi là tin tưởng vào một sự sai lầm kỳ lạ phải xảy ra. Must have arisen. Sự mâu thuẫn dị thường ấy cũng kích thích chúng tôi khám phá ra tác giả thật của bộ Kim Cương Thư. Việc ấy hoàn thành, tất cả sẽ được giảng giải một cách thật đơn giản. Những đoạn tiểu sử khác nhau về bà Blavatsky cho chúng ta thấy rằng bà đã lưu trú 3 năm tại Tây Tạng, và trong một lần khác bà đã cố gắng đi vào vùng cấm địa này nhưng không thành công. Trong một cuộc du hành khác, dường như bà đã lưu ngụ tại một đạo viện trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, lúc ấy do một vị đệ tử của Đức Thầy Moria cai quản. Theo tôi, dường như vùng này ở Nepal chứ không phải ở Tây Tạng, nhưng khó xác định là ở đâu. Nơi đây, bà Blavatsky rất chuyên cần học tập và đạt được một sự phát triển tâm linh phi thường. Trong thời kỳ đó, bà học thuộc lòng được nhiều thiên thảo luận khác nhau mà bà đã đề cập đến trong lời tựa. Nhưng sinh viên đạo viện đặc biệt này đều phải học như bà, và quyển kinh đó có những đoạn đã được trích xem như vô cùng quý giá, quý báu và thiêng liêng. Đạo viện này tối cổ được sáng lập, nơi sáng lập vào những thế kỷ đầu của kỷ nguyên Thiên Chúa bởi nhà truyền giáo và canh tân vĩ đại của Đạo Phật. Ngài thường được biết dưới danh hiệu Arya Sangha. Người ta quả quyết rằng đạo viện ấy đã có từ 2 hoặc 3 thế kỷ trước ngày. Trước ngày, dù sao đi nữa, lịch sử của đạo viện liên quan đến chúng ta bắt đầu từ khi Đức Ariananda tạm trú ở đó. Ngài là người có một năng lực phi thường, một kiến thức uyên bác và đã tiến xa trên thánh đạo. Trong một kiếp trước, Ngài là Dhammajyoti, tức là một trong các tín đồ nhiệt thành của Đức Phật, và sau đó Ngài mang tên là Clinias, là một trong những vị cao đồ của Đức Thầy Kothumi. Trong một kiếp, Ngài là Đức Pythagore. Sau khi Đức Pythagore bỏ xác, Clinias sáng lập tại thành Aten một trường chuyên nghiên cứu triết lý của thầy mình. Chắc chắn nhiều hội viên thông thiên học hiện nay đã lợi dụng được cơ hội đó. Vài thế kỷ sau, Ngài tái sinh mang tên là Vasubandhu Kanusika ở Bisawa, sau đó được gọi là Vurusapura. Khi nhận vào giáo hội tăng già, Ngài lấy tên là vô trước là Asaniya. Ngài đã cởi bỏ các dây chướng ngại. Khi Ngài đã cao niên, các môn đồ Ngài sùng mộ vị thủ lãnh của họ mới tôn xưng Ngài bằng danh hiệu dài hơn là Arya Sangha. Dưới biệt danh này, Ngài thường được biết đến như một nhà trước tác về nhà truyền giáo. Người ta nói rằng Ngài đã đạt được một tuổi thọ thật cao. Nếu truyền thuyết này đúng, Ngài đã sống gần đến 150 tuổi và từ trần ở Rajagriha. Sách vở của Ngài để lại thật dồi dào. Tác phẩm chính trong sách đây được nhắc đến là bộ Yoyacharya Bhumihatra, là bộ Du Già Sư Địa Luận. Đức Ari Sangha đã sáng lập ra trường Du Già Phật giáo Buddhist Yogacharya. Hình như tôn giáo này bắt đầu bằng một sự cố gắng dung hợp Phật giáo với hệ thống triết lý vĩ đại của yoga, và có thể mượn ở giáo lý yoga những gì có thể sử dụng và giải thích theo lối Phật giáo. Ngài đã từng du lịch nhiều và giữ vai trò then chốt trong việc canh tân Phật giáo. Tiếng tâm của Ngài lừng lẫy ở điểm tên tuổi Ngài đã được kể chung với duy danh của Đức Nagarjuna là Long Thọ và Đức Ariya Diva là Đại Thiên. Ba vị nổi tiếng này là ba ngôi mặt trời của Phật giáo nhờ công nghiệp truyền bá ánh sáng và sự vinh quang của Đạo Phật trên thế gian. Đức Ariya Sangha sống khoảng 1.000 năm sau Đức Phật. Các học giả Tây Phương không đồng ý về điểm này, nhưng không ai tin rằng Ngài sống vào thế kỷ thứ 7 sau Thiên Chúa. Đối với chúng ta trong hội thông thiên học, Ngài được biết đến như một nhà chỉ giáo nhã nhặn, kiên nhẫn và nhân từ. Đó là Đức Thầy Daiwaku. Ngài có một địa vị đặc biệt đối với chúng ta, vì ở thời kỳ vài người trong chúng ta hân hạnh được gặp Ngài, nghĩa là cách đây 40 năm. Ngài còn chưa đạt đến mục đích tiến hóa cuối cùng của nhân loại và được điểm đạo ở cấp bậc chân tiên. Như thể trong tất cả những đức thầy của chúng ta, Ngài là người duy nhất trong kiếp sống này mà chúng tôi được biết trước khi Ngài trở thành chân tiên, vào lúc Ngài còn là cao đồ của Đức Thầy Kusumi. Sự kiện Ngài đã du nhập Phật giáo vào xứ Tây Tạng trong kiếp sống của Ngài là Arya Sangha. Ai có thể giải thích tại sao trong kiếp này Ngài chọn xác thân người Tây Tạng? Cũng có thể còn vài sự liên hệ hay sự trói buộc của nhân quả mà Ngài muốn chấm dứt trước khi nhận sự điểm đạo sau cùng, tức vị quả trên tiên. Trong một tác phẩm cuộc du hành, các cuộc du hành truyền pháp lớn lao của Ngài trong kiếp sống mang tên là Arya Sangha, Ngài đã đến đạo viện ấy ở Hima Lạp Sơn và lưu ngụ tại đó. Ngài ở lại đây gần một năm, qua giáo hóa tăng sĩ, thành lập giáo hội chung trong một dòng thật rộng lớn của xứ ấy, và biến đạo viện thành một trung tâm đầu não là headquarter của sự tinh tấn tín ngưỡng. Ngài đã lưu lại đây một di tích và một truyền thống còn tồn tại đến ngày nay. Trong số thành tích của Ngài, người ta còn giữ được một quyển kinh với một niềm tôn kính vô biên, đó là bản văn mà bà Lavatsky gọi là Kim Vũng Thư. Dường như Đức Arya Sangha đã làm thành một loại sách tóm lược hay tập hợp những câu trích dẫn mà Ngài đã ghi lại trong đó tất cả những gì Ngài cho là hữu ích trong môn đồ của Ngài. Ngài bắt đầu với những thi đoạn của kinh Đại Giang, không phải bằng những biểu tượng như trong nguyên bản, nhưng bằng chữ viết. Ngài cũng trích nhiều câu khác mà đoạn rút trong tác phẩm của Đức Lâm Thọ Magajuna, như bà Blavatsky đã cho biết. Sau khi Ngài ra đi, các môn đồ của Ngài thêm vào quyển sách ấy một loạt các bài tường trình, đúng hơn được rút gọn về những bài thuyết pháp của Ngài, đó là những tiểu luận mà bà Blavatsky đã đề cập đến. Trong kiếp trước, chính Arjuna đã soạn lại và thêm vào quyển Kim Vũng Thư những bản trình thuật về các bài thuyết pháp của Đức Arya Sangha, mà ba bài đã hợp thành vấn đề chúng ta hiện đang nghiên cứu. Nhờ vậy, Arjuna cẩn thận biên soạn, chúng ta mới có tác phẩm vô giá này, cũng như trong kiếp hiện tại chúng ta mang ơn người qua quyển sách nhỏ có nhan đề dưới chân thầy. Kiếp trước của Arjuna bắt đầu từ năm 624 sau Thiên Chúa và trải qua tại vùng Bắc Ấn. Trong kiếp đó, Arjuna đã được thâu nhận vào giáo hội tăng già Phật giáo lúc còn rất trẻ, cậu bé quyến luyến Arya Sangha một cách nồng nhiệt, và được Ngài dẫn đến đạo viện ở Nepal. Nơi đây Ngài đã để cậu trợ giúp và điều hành sự nghiên cứu của giáo hội do cậu cải tổ và chăm sóc. Trong vòng 2 năm, Arjuna đã hoàn tất các chức vụ trên trong một sự thành đạt lớn lao nhất. Xin đọc quyển những tiền kiếp của Arjuna. Nếu cho rằng quyển tiếng nói vô sinh cùng nguồn gốc với những đoạn kinh Dayan, chính vì lý do duy nhất là nó được rút trong cùng một bộ sách, chúng ta cũng không nên quên rằng nếu trong các thiên luận giải này chúng ta có một phần đẹp đẽ thuộc giáo lý của Đức Arya Sangha, tất nhiên nó cũng phải bị tô điểm bởi thành kiến của những người tiếp nhận nó. Họ hiểu sai về nhà cải cách, ít nhất trong vài đoạn họ không nắm được ý nghĩa thực sự của nó. Khi xét kỹ tác phẩm, chúng ta sẽ thấy trong đó rải rác những đoạn diễn tả những cảm thức mà Đức Arya Sangha ít khi biểu lộ, do đó chứng tỏ một sự thiếu hiểu biết không thể quy trách cho Ngài. Như bạn thấy, bà Blavatsky đề cập đến việc phiên dịch những câu châm ngôn ấy đã gây ra vài vấn đề thú vị. Thật ra chúng ta biết rằng bà chỉ biết duy nhất một thứ ngôn ngữ ở Đông Phương là tiếng Ả Rập. Diễn sách được viết bằng thứ chữ xa lạ đối với tôi cũng không biết thứ ngôn ngữ được sử dụng. Đó có thể là tiếng Bắc Phạn, Sanskrit, Nam Phạn là Bali, hoặc thổ ngữ Prakrit hay là tiếng Nepal, Tây Tạng. Những chữ viết không phải là thứ chữ hay dùng hiện nay. Ít ra gần như chúng tôi có thể tin chắc rằng trên thế gian bà Lavatsky không thể biết thứ chữ viết cũng như ngôn ngữ đã được sử dụng. Đối với một người có khả năng vận dụng thể trí một cách tự do, muốn hiểu một quyển sách có những phương pháp không hề giống với sự đọc sách thông thường. Phương pháp đơn giản nhất là đọc trong trí của người đang nghiên cứu tác phẩm. Nhưng phương pháp này có thể bị bác bỏ là làm như thế không đạt được ý nghĩa thực sự, mà có nghĩa là ý nghĩa hiện ra ở người nghiên cứu ý nghĩa này có thể khác với ý nghĩa trong sách. Phương pháp thứ hai là quan sát hào quang của quyển sách. Thuật ngữ trên cần phải có vài lời giải thích cho những người chưa hiểu biết về cái cảnh huyền bí trong thiên nhiên. Về phương diện này, một thủ bản xưa hơi khác với một quyển sách hiện đại. Nếu công việc làm ban đầu không phải do chính tác giả thì trong mọi trường hợp bản văn sẽ được một người khác chép lại. Người ấy có một trình độ học thức và thông minh nào đó, y hiểu được đề tài quyển sách và về điểm này lại có ý kiến riêng của y trong đó. Chúng ta nên nhớ rằng bản văn thường được chép bằng một mũi nhọn là phương pháp cũng chậm chạp và cần cù như gần như đưa khách. Vậy người viết đã in tư tưởng của y trên bản văn một cách mạnh mẽ. Do đó mọi thủ bản dù mới thực hiện luôn luôn được bao phủ bằng hào quang của cái trí, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa tổng quát của quyển sách. hoặc hơn nữa hiểu được ý kiến của một người về ý nghĩa và về giá trị của thủ đoạn ấy. Mỗi khi có một người đọc hào quang của cái trí ấy gia tăng, nếu và nếu thủ đoạn ấy được nghiên cứu một cách đúng đắn, dĩ nhiên sự gia tăng đó thật là đáng kể và có giá trị lớn lao. Một quyển sách được nhiều người đọc thường biểu lộ một hào quang thăng bằng rộng rãi hơn và được bổ túc bởi những ý kiến đối nghịch của chính những độc giả. Cách chất lượng tinh thần một quyển sách như thế thường cung cấp cho một kiến thức đầy khá đầy đủ về nội dung của nó, nhưng với một phần ngoại biện khá quan trọng, nó lại phô bày những ý kiến không có trong sách, những ý kiến dị biệt của nhiều độc giả. Đối với một quyển sách được in ra cũng gần giống như thế, từ ra lúc đầu không có người sao chép lại. Vậy lúc mang sơ trong nghề in, thường quyển sách chỉ biểu lộ vài tư tưởng rời rạc của người đóng và bản sách. Ngoài ra ở thời đại chúng ta dường như ít có những độc giả nghiên cứu một quyển sách chuyên tâm và đúng đắn như những bậc tiền bối. Đó là lý do những hình tư tưởng bao bọc quyển sách hiện đại ít khi chính xác và rõ ràng như những hình tư tưởng bao bọc các thủ bản cổ. Phương pháp thứ ba đòi hỏi những năng lực thuộc về loại siêu đẳng là ngồi hoàn toàn xa cách quyển sách hay thủ bản và liên lạc với tác giả bằng cái trí. Nếu quyển sách được viết bằng ngoại ngữ, đề tài của quyển sách không được hiểu biết và không hề có một chút hào quang nào để cung cấp cho sự chỉ dẫn hữu ích, thì chỉ còn cách đi trở ngược lại lịch của nó để tìm xem nó được sao chép lại từ tác phẩm nào hoặc tên tùy trường hợp, và như thế có thể xác định xuống đến tác giả của nó. Nếu đã biết đề tài của một quyển sách thì có thể dùng một phương pháp ít tẻ nhạt hơn là chất lượng tinh thần đề tài đó. Trực tiếp tiếp xúc với những luồng tư tưởng tổng quát liên hệ đến nó và do đó tìm ra tác giả và những gì y đã suy tư. Trong một ý nghĩa nào đó, tất cả những tư tưởng liên hệ đến một đề tài được nêu ra ở những địa phương được tập trung chung quanh một điểm trong không gian. Đến nỗi gặp điểm đó, người ta có thể tiếp xúc với tất cả những luồng tư tưởng quy tụ chung quanh đề tài, mặc dù giống như là những luồng tư tưởng này liên quan đến hàng triệu dòng tư tưởng thuộc về đủ thứ vấn đề khác nhau. Giả sử trong thời kỳ đó mà bà Blavatsky có năng lực về huệ nhãn, bà Blavatsky có thể dùng một trong những phương pháp trên để hiểu ý nghĩa của những thiên thảo luận tạo thành quyển kim cuốn thư. Song thiếu bằng cớ làm sao bảo đảm rằng công việc của bà là một sự phiên dịch, nhưng cũng có thể có một vài lý do khác xa xôi. Hiện nay trong đạo diện trên hình mã Lập Sơn đó không có ai nói được tiếng Âu Châu, nhưng ít ra 40 năm đã trôi qua từ khi bà Blavatsky lưu trú tại đó. Có nhiều sự thay đổi xảy ra, người ta biết rằng thỉnh thoảng nhưng hiếm khiếm có những sinh viên Ấn Độ đã đến thọ giáo ngay tại nguồn suối hiểu biết cổ xưa đó. Và nếu chúng ta giả sử rằng cuộc thăm viếng của một trong những sinh viên đó trùng hợp với sự lưu ngụ của bà, thì cũng có thể có người ấy vừa biết tiếng Anh vừa lẫn ngôn ngữ của thủ bản kia, hoặc ít ra y biết được một tiếng của người cư ngụ trong đạo viện. Như thế y có thể tự đọc thủ bản ấy và do đó đã đọc cho bà Blavatsky nghe. Sau cùng, nơi kỳ lạ, bà cũng có thể lãnh hội giáo lý trên bằng tiếng mẹ đẻ của bà. Có nhiều bộ lạc Phật giáo có thể thuộc về nguồn gốc dân Khát Đát đã định cư khá đông đảo ở Nga Âu trên bờ sông Yoga. Trái lại, hình như nhiều người dù sống rất xa các xứ Tây Tạng nhưng vẫn luôn luôn xem nơi đó như thánh địa của họ và thỉnh thoảng đã thực hiện những cuộc hành hương trên vùng đất ấy. Đôi khi những người hành hương lưu ngụ tại đây trong nhiều năm và vì là tín đồ của các đạo viện Tây Tạng hay Nepal, và vì mỗi tên các người ấy có thể đồng thời nói tiếng Nga và chính thổ ngữ Mông Cổ của họ, nên ở đây chúng ta lại thấy một phương cách mới là bà Blavatsky có thể thông hiểu được những người khách trọ của bà. Dĩ nhiên, dù trong những trường hợp nào chúng ta do không thể chờ đợi đúng bài thuyết pháp do chính Đức A Gia Sang Gia giảng cho các đệ tử của ngài. Trong tập sách cổ này, chúng ta không có lời giảng của ngài mà chỉ có những gì do các đệ tử của ngài giữ lại, và từ sự ghi chép đó hiện nay chúng ta chỉ có trước mắt bản dịch của một bản dịch hoặc bản tóm lược ấn tượng tinh thần tổng quát do ý nghĩ tạo ra. Dĩ nhiên, đối với đức thầy của chúng ta hay đối với chính tác giả, không có gì dễ dàng hơn là dịch một cách trực tiếp và chính xác ra tiếng Anh. Nhưng vì bà Blavatsky tuyên bố rằng chính bà đã thực hiện bản dịch, cách làm việc ấy không được thừa nhận một cách hiển nhiên. Đồng thời, sự tường thuật đã cho chúng ta một kích sự hoàn thành nhanh chóng công việc, khiến cho chúng ta nghĩ rằng có một vị phù trợ nào đó giúp bà, mà có thể chính bà cũng không hay. Bà bác sĩ Bison đã viết đề về vấn đề này như sau. Bà viết: ở tại Fontainebleau, tôi thường ở kế bên bà khi bà làm việc. Tôi ngồi trong phòng lúc bà viết và tôi biết bà không dùng đến sách nào cả. Bà viết không ngừng trong nhiều giờ, dường như hoàn toàn viết theo trí nhớ hoặc đọc một bản văn vô hình. Đến chiều, bà cho tôi xem bản thảo và tôi đã thấy bà viết khi tôi ngồi bên bà và nhờ tôi đọc các bản khác hoặc các bản khác sửa dùng tiếng Anh. Vì bà nói với chúng tôi là bà viết quá mau nên cú pháp chắc phải sai lạc, nhưng trong bản văn ấy chúng tôi chỉ sửa đổi vài chữ và nó cũng là một án văn tuyệt tác. Cuối cùng có thể bà dịch quyển sách ấy là tiếng Anh trước, trong khi bà lưu trú ở tại đại viện. Khi ở Fontainebleau, bà đã đọc bản dịch ấy từ một khoảng xa. Việc mà trong nhiều trường hợp khác tôi đã thấy bà thường làm. 6 trường phái triết học Ấn Độ mà bà đã đề cập đến trong trang đầu của lời tựa là các trường phái Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Mimamsa và Vedanta. Bà cho chúng tôi biết rằng mỗi vị giáo chủ đều có phương pháp riêng và họ thường giữ gìn rất cẩn mật. Đó là điều tự nhiên vì họ không muốn chịu trách nhiệm do phương pháp của họ gây ra ở những hạng người không đủ tư cách và thiếu chuẩn bị. Nếu phương pháp bị tiết lộ sẽ không thể tránh được sự bất lợi. Ở Ấn Độ, không một vị đạo sư nào xứng đáng với danh hiệu ấy mà không tôn nên đệ tử ở bên mình. Như thế, khi đưa ra cho y những phương pháp thực tập mà người có thể canh chừng hiệu quả của chúng và người sẽ cho ngưng ngay tức khắc sự luyện tập, nhận thấy sai lạc. Trong khoa pháp môn, đây chính là một tục lệ cổ xưa người ta không thể chối cãi được. Đây cũng là chính là phương pháp duy nhất để tiến bộ một cách nhanh chóng và an toàn thực sự. Công việc đầu tiên và khó khăn nhất của người đệ tử là chấm dứt những sự lộn xộn chi phối. Y loại trừ những quyền lợi thứ yếu và chủ trì những tư tưởng dưỡng dơ. Y phải hoàn thành công việc ấy bằng cách dùng ý chí khống chế những hạ thể của y trong nhiều năm. Tác giả cho chúng tôi biết, cho chúng ta biết rằng nếu những hệ thống huấn luyện của các trường lý giáo ở bên này giải khi mà lập sơn khác nhau thì ở bên kia chúng cũng đều giống nhau. Chúng ta hãy để đến danh từ lý giáo ở đây vì chúng ta biết rằng trong tôn giáo công truyền có những sự xấu xa và sự luyện tập những phương pháp tà đạo thật tệ hại trên triền núi phía bắc hơn là phía nam. Có lẽ chúng ta không nên dùng thành ngữ bên kia giải Mã Lạc Sơn theo nghĩa tượng trưng hơn là theo nghĩa địa lý một cách chật hẹp. Vì nhiều người cho rằng chính trong những trường hợp các đức thầy của chúng ta thừa nhận sự huấn luyện mới giống nhau, đó là điều rất đúng trong một ý nghĩa nào đó, một ý nghĩa quan trọng hơn cả, nhưng không giải thích rõ có thể gây sự hiểu lầm cho độc giả. Tất cả điều giống nhau có nghĩa là đời sống hạnh phúc phải là một con đường duy nhất hướng dẫn sự phát triển quyền bí và sự chiến thắng dục vọng là một phương sách giải thoát duy nhất. Có nhiều trường quyền bí trong đó đời sống đạo đức bó buộc những hạn chế vô ích. Các trường ấy dạy về hình thức phát triển tâm linh nhưng không chút quan tâm đến việc sử dụng vào việc gì những kiến thức mà sinh viên đã thu hoạch được. Nhiều trường khác lại quả quyết rằng phải thỏa mãn mọi dục vọng để đi đến chỗ chán ngán hầu đạt đến trạng thái vĩnh dư. Không có một trường phái nào chủ trương các ý kiến trên được quần tiên hội cai quản. Trong tất cả những trường hợp thiết lập có liên hệ đến quần tiên hội dù rất xa xưa, một đời sống trong sạch và một mục đích cao thượng cũng vẫn là điều kiện tiên quyết và cần thiết. Trong các đoạn kế có hai điều sai lầm nhỏ nhặt mà tôi cũng đề cập đến. Tác giả cho biết người ta nói rằng tác phẩm thần bí gọi là Paramatta do các vị Naga truyền lại cho Nagarjuna Long Thọ. Tác phẩm vĩ đại của Long Thọ có nhan đề là Prana Paramita chứ không phải là Paramatta, có nghĩa là trí huệ đưa đến bờ bên kia. Prana Paramita là bát nhã ba la mật đa, được ngài Huyền Trang dịch là trí huệ đáo bỉ ngạn, ngài La Thập dịch là trí huệ độ, đều có nghĩa là trí huệ đưa đến bến, đưa sang bến giác, là dịch giả. Bộ kinh này không luận giải về Paramatta Satya hay tâm thức giúp bậc thiền giả chiến thắng mộng ảo, nhưng chúng tôi đã đề cập ở phía trước Long Thọ là một trong ba vị quấn sư vĩ đại của Phật giáo vào đầu kỷ nguyên Thiên Chúa. Người ta cho rằng ngài mất vào năm 180 sau Thiên Chúa. Những nhà thông thiên học ngày nay biết ngài với danh hiệu là Đức Thầy Kusumi. Đôi khi nhiều tác giả đạo giáo công truyền cho là ngài là đối thủ của Đức Arya Sangha. Nhưng khi biết những sự liên hệ mật thiết đã kết hợp hai ngài trong những kiếp trước ở tại Hy Lạp và thêm một lần nữa trong kiếp này thì chúng ta thấy ngài không thể có một sự đối nghịch như thế. Rất có thể khi hai ngài qua đời, môn đệ của ngài đã tạo ra sự tương phản trong giáo lý của các ngài như những đệ tử nhiệt thành song ít sáng suốt thường làm. Nhưng chúng ta thấy bằng cớ về sự hòa thuận hoàn toàn ở hai vị quấn sư do việc sự kiện ngài Arya Sangha trân trọng giữ gìn một phần lớn những tác phẩm của Đức Long Thọ mà ngài đã sao chép lại trong tập sách trích dẫn của ngài để dạy các đệ tử. Tuy nhiên không chắc chắn rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là tác phẩm của Đức Nagarjuna vì theo truyền thuyết bộ kinh được các vị Nagas hay thần rắn truyền lại cho ngài. Bà Blavatsky cho rằng đây là danh hiệu của những vị được đỉnh đạo thời xưa. Có lẽ bà có lý, mặc dầu còn một lý do khác có thể rất thú vị. Tôi đã khám phá rằng người Aryan gọi Nagas hay rắn là một trong những bộ lạc lớn hay là dân tộc giống dân phụ Toiterfer mà người Eten mà xưa của người Eten mà xưa kia khi ra trận họ mang một cái cây có con rắn vàng quấn chung quanh để thay cho cờ hiệu. Cây ấy có thể là tổ vật totem hay là biểu tượng của một bộ lạc hay chỉ là dấu hiệu của một đại gia đình. Bộ lạc hay một thị tộc này là người Aten, họ đã giữ một vai trò quan trọng trong việc xâm chiếm xứ Ấn Độ thời xưa và những vùng đất thuộc về phía đông nam bán cầu đảo. Những bộ lạc gọi là Nagas cũng được kể trong số thổ dân Tích Lan hay là Visagaya và những người đồng hành với người đổ bộ trên đó lên đó. Vậy người ta có thể giải thích truyền thuyết cho rằng Đức Long Thọ tiếp nhận bộ kinh ở một giống dân đất xưa. Nói một cách khác, bộ kinh đó chính là một bản văn của người Alanta. Nếu người nghi ngờ có vài đoạn trong kinh Upanishad phát sinh từ một nguồn gốc thì cũng có sự ngạc nhiên về sự tương đồng của các giáo lý được nhận thấy trong một danh sách như thế của bà Blavatsky. Kinh Niasatwari, nhất là Nianaswari, trong lần xuất bản thứ nhất không phải là một tác phẩm bằng tiếng Bắc Phạn Sanskrit. Nó được viết bằng tiếng Marathi vào thế kỷ thứ 13 thuộc về kỷ nguyên của chúng ta. Ở trang kế đó, chúng ta thấy trường phái Yogacara, đúng hơn là Yogacara thuộc phái Đại Thừa Mahayana được đề cập đến. Tôi có nói đến ý đồ của Đức Arya Sangha, nhưng chúng ta nên bàn vài lời về điểm thật rắc rối là vấn đề thừa, là Yana. Tưởng cũng không vô ích, giáo hội Phật giáo hiện đại chia ra làm hai, tông phái là Bắc Tông và Nam Tông. Bắc Tông bao gồm trong các nước Trung Hoa, Nhật Bản và Tây Tạng, Nam Tông thịnh hành ở Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia. Phật giáo Bắc Tông chọn Đại Thừa là Mahayana và theo Nam Tông theo Tiểu Thừa là Hinayana. Nhưng muốn xác nhận điều ấy phải hiểu rõ danh từ gây ra nhiều sự tranh luận. Yana là thừa có nghĩa là cổ xe và người ta đồng ý rằng đó là có nghĩa áp dụng vào Pháp là Dhamma hay là bổn phận hay là luật là Lan Loi. Như chiếc thuyền chở chúng ta xuyên qua biển đời để đến Niết Bàn là Nirvana, tuy nhiên có 5 lý thuyết liên quan đến nghĩa thật của chữ Yana chúng ta đang xét. Thứ nhất, đó là một sự thích hợp với thổ ngữ của dùng viết ra bài Pháp. Theo giả thuyết thì Đại Thừa dùng tiếng Bắc Phạn Sanskrit, Tiểu Thừa dùng tiếng Nam Phạn Pali. Theo tôi, lý thuyết này hình như không đứng vững. Thứ nhì là Hina dường như có nghĩa là trung bình hoặc dễ dàng hay là nhỏ, vậy người ta có thể xem Hiyana như con đường bậc trung hoặc dễ dàng hơn để đưa đến giải thoát. Có kiến thức tối thiểu và hạnh kiểm tốt cũng đã được mục đích. Đại Thừa Mahayana là một giáo lý toàn diện và có cách triết lý hơn, bao gồm thêm nhiều kiến thức liên quan đến những loài cao cả trong thiên nhiên. Dĩ nhiên là sự giải thích này bắt nguồn từ Đại Thừa. Thứ ba là Đạo Phật luôn luôn tôn trọng các tôn giáo khác, xem tất cả những con đường đó đến giải thoát, mặc dầu nó cho rằng phương pháp do Đức Giáo Chủ khai sáng là con đường ngắn nhất và vững chắc nhất. Vậy Phật giáo được coi như Đại Thừa và Tiểu Thừa, gồm có Bà La Môn giáo là Brahmasum, Quả giáo là Parisum, Kỳ Na giáo là Jaisum, và tất cả những tôn giáo trong thời đó được định nghĩa theo công thức ấy. Thứ bốn, hai lý thuyết chỉ là hai trình độ của một chủ thuyết duy nhất. Tiểu Thừa là Hinayana và dành cho hạng Ravakas hay là Thinh Văn, và Đại Thừa Mahayana dành cho những sinh viên tiến bộ hơn. Thứ năm, không nên hiểu chữ Yana một cách rõ rệt theo nghĩa thứ nhất là cổ xe, nhưng nên hiểu theo nghĩa thứ hai gần tương đối với tiếng Việt là sự nghiệp. Theo sự giải thích này, Đại Thừa Mahayana đề nghị với con người thực hiện sự nghiệp vĩ đại và trở nên một vị Bồ Tát là Bodhisattva và hy sinh cho hạnh phúc của thế gian. Trái lại, Tiểu Thừa là Hinayana chỉ chứng tỏ một sự tiểu sự nghiệp và là điều chỉnh đời sống thế nào để đạt đến mục đích của mình, tức là cõi Niết Bàn là Nirvana. Phật giáo Bắc Tông đối với Nam Tông cũng như Công giáo đối với Tin Lành trong Thiên Chúa giáo. Phật giáo Bắc Tông giống Công giáo, nó quần những giáo lý của Đức Phật, chẳng hạn nó chấp nhận một phần tốt lành của việc thờ cúng cổ xưa ở trong xứ như sự cúng kiến để tỏ lòng sùng kính những tinh linh trong thiên nhiên hoặc những sức mạnh thiên nhiên được thần thánh hóa. Khi những nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa đến những xứ theo Phật giáo Bắc Tông, họ thấy những cuộc tế lễ thật giống như sự cúng tế của họ, thì họ cho rằng đó là một sự bắt chước do ma quỷ xúi dục. Và khi họ được chứng minh rõ ràng rằng những cuộc tế lễ ấy đã có trước tự nhiên Thiên Chúa, họ lại nói rằng đó chính là đón trước mà bắt trước. Trong các kinh điển Phật giáo cũng như trong kinh sách của các tôn giáo khác, người ta thấy có nhiều mâu thuẫn. Phật giáo Nam Tông căn cứ trên vài bản văn và vì sợ xa nguyên bản nên không tìm hiểu kinh sách khác hoặc là những phần thêm vào nguyên bản, do đó cái này không quảng bác bằng Phật giáo Bắc Tông. Như đây là một thí dụ trong những bài thuyết pháp của Đức Phật mà chúng ta luôn luôn đã phá ý niệm rất phổ biến trong thời bấy giờ là bản ngã có thể trường tồn. Cũng như trong những người Thiên Chúa giáo ý niệm rằng bản ngã của chúng ta bất diệt bao giờ cũng rất phổ thông. Nhưng khi Ngài dạy rằng những sự vật đồng hóa với con người không có gì trường tồn, Ngài cũng tuyên bố một cách không lầm lạc về những điều liên hệ đến những kiếp sống liên tiếp của chúng ta. Ngài muốn thí dụ ở những kiếp trước, một vị vua hỏi Ngài về ký ức tiền kiếp giống cái chi. Đức Phật trả lời rằng việc đó giống như người ta nhớ lại những gì đã làm ngày hôm qua và ngày trước đó đi xuống làng này hay làng kia. Tuy nhiên ngày nay phái Nam Tông dạy chỉ có nghiệp còn lại mà thôi, còn chân ngã thì không tồn tại. Chứ con người sau khi đã gây ra trong tiền trong kiếp sống một số